Thiên Chúa là vua. Hỡi địa cầu với muôn đảo biển sâu, mây sương khói bao phủ ở quanh Ngài. Bệ Ngai rồng là công minh chính trực. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiến trì. Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-se và Ê-li-a, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con ở đây, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây. Các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, nghe đọc bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy hoàn toàn ngược lại với bài phúc âm của tuần thứ nhất mùa chay, đúng không? Bởi vì phúc âm của tuần thứ nhất mùa chay được giáo hội chọn đọc, đó là bài phúc âm Chúa Giêsu vào hoang địa, chay tịnh và chịu cám dỗ. Một biến cố và một sự kiện ám chỉ Chúa Giêsu chịu khổ nạn và tử giá để thắng ma quỷ, cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết do ma quỷ gây ra ngay từ ban đầu. Chủ nhật thứ hai mùa chay, giáo hội chọn một bài phúc âm hoàn toàn ngược lại. Đó là biến cố hay sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi. Hoàn toàn khác hẳn với bài phúc âm cho Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Chúa Giêsu biến hình trên núi đây ám chỉ cái gì? Nếu không phải ám chỉ người sẽ phục sinh, uy nghi sáng láng, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và ban sự sống cho nhân loại. Chúng ta thấy biến cố hay sự kiện Chúa Giêsu chay tịnh trong hoang địa 40 ngày và chịu cám dỗ, và biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi là hai cái biến cố ám chỉ cuộc vượt qua của Chúa Kitô và tột đỉnh của mùa chay ở nơi Tam Nhật Thánh, hay cũng gọi là Tam Nhật vượt qua. Thứ sáu tuần thánh, Chúa Giêsu chịu khổ nạn và tử giá. Thứ bảy thì Chúa ở trong mộ, giống như Chúa bị sự chết nó nuốt đi. Tuy nhiên ngày Chúa Nhật, ngày thứ ba, Chúa đã sống lại. Và Chúa sống lại đây là sống lại ở chỗ nào? Không phải sống lại ở linh hồn của Chúa, ở thần tính của Chúa. Bởi vì thần tính của Chúa là tuyệt hảo, không thể bao giờ chết được. Linh hồn cũng vậy, là bất tử. Vậy thì sống lại nơi thân xác của Chúa. Do đó thì chúng ta thấy hôm nay Chúa biến hình cái gì? Chúa biến hình thân xác của Chúa. Chúa không biến hình linh hồn. Bởi linh hồn tự bản chất là thiêng liêng vô hình. Đây, chính Thánh Luca đã nói: Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Đấy, diện mạo người đây ám chỉ là linh hồn của người. Áo người đây ám chỉ là thân xác của người. Và người biến hình toàn thân chứ không phải chỉ có hiển dung cái mặt mà thôi. Áo đây không phải là từ đầu cho tới chân, mà là từ cổ trở xuống, trừ mặt trở lên. Ám chỉ là cả mặt cũng như là toàn thân của Ngài được biến hình. Và khi Chúa Jesus sống lại cũng vậy, không phải Chúa chỉ sống lại cái mặt hiển dung, không, sống lại toàn thân, thân xác sống lại chứ không phải cái mặt sống lại. Và thế nên chúng ta để ý đến cái chữ hiển dung. Dung đây là dung nhan, hiển là hiển vinh, nhưng mà không phải chỉ có thế. Toàn thân Chúa Jesus sống lại, toàn thân Chúa Jesus phục sinh. Và Chúa Jesus phục sinh đây được các môn đệ thân tín của Chúa chứng kiến đàng hoàng thực tế, chứ không phải không có ai lúc bây giờ, và Chúa tự động biến thế thôi. Và ba môn đệ này là Phêrô, Giacôbê và Gioan là những môn đệ thân tín của Chúa. Và Chúa chọn ba môn đệ thân tín của Chúa để chứng kiến Chúa biến hình. Đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ là chỉ có ai sống thân tình với Chúa mới chứng kiến được những gì Chúa tỏ mình ra cho mà thôi. Và đây là cái biến cố rất đặc biệt ám chỉ đến cuộc phục sinh của Chúa, rất là quan trọng. Bởi thế nên ba môn đệ thân tín này cần phải hiện diện để sau khi Chúa sống lại rồi thì nhận biết được là Chúa đã tỏ ra cho mình biết trước đây là Chúa sẽ sống lại khi Chúa biến hình trên núi trước mặt của mình. Và ba môn đệ này cũng ám chỉ ba nhân đức đối thần, tin cậy mến. Thánh Phêrô tiêu biểu cho đức tin. Chính Thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin. Thánh Giacôbê được kể đến thứ hai là đức cậy. Và Thánh Gioan là môn đệ được Chúa Giêsu yêu, tiêu biểu cho đức mến. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi chúng ta Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô sống đức tin, đức cậy và đức mến thì chúng ta mới thấy được toàn thể mặc khải thần linh của Thiên Chúa, mà nên một với Chúa, hiệp thông với Chúa mà thôi. Và khi Chúa Giêsu biến hình thì vào lúc nào? Như Thánh Luca đã nói trong bài phúc âm này, đó là đang khi cầu nguyện. Phúc âm Thánh Luca rất đặc biệt cái chi tiết cầu nguyện. Chẳng hạn như là khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, và chịu phép rửa xong thì người đang cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Thần lấy hình chim câu đậu trên đầu người. Và có tiếng phán từ trời ám chỉ cha của người: này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đà. Và khi người tuyển chọn 12 tông đồ cũng vậy, người thức suốt đêm. Thánh Luca cho chúng ta biết như vậy. Và giờ đây trong cái biến cố biến hình thì Chúa Giêsu cũng đang cầu nguyện thì người biến hình, chứ không phải đùng một cái người biến hình. Có nghĩa là người luôn luôn sống thân mật với cha của mình, nên một với cha của mình. Và chỉ có nên một với cha của mình, người mới có thể hiển linh, vinh quang, biến hình như thế mà thôi. Người mới tỏ ra cái vinh hiển của người khi làm theo ý cha của người, chứ không làm theo ý riêng của người. Và Chúa Giêsu còn cầu nguyện ở chỗ nào nữa? Ở chỗ trên cây thập tự giá. Trong khi ba phúc âm Matthew, Marco và Gioan không hề nói đến việc Chúa Giêsu cầu nguyện trên thập tự giá, nhưng Thánh Luca đã cho chúng ta thấy điều đó với hai câu Chúa Giêsu ngỏ cùng Chúa Cha: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm, là cái câu đầu tiên. Và cái câu cuối cùng ở trên thập giá: lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Đấy, Thánh Luca luôn luôn ghép cái chi tiết cầu nguyện vào cuộc đời Chúa Giêsu, nhất là những giây phút quan trọng nhất, chẳng hạn như biến cố biến hình trong bài phúc âm hôm nay. Và khi Chúa Giêsu biến hình, chẳng những có ba môn đệ thân tín chứng kiến làm chứng, mà còn có một sự kiện khác liên quan đến cuộc vượt qua của người. Đó là có cả Moses và Elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Đấy, hai ông này tới để nói chuyện với người về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Chúng ta thấy không? Đang khi Chúa biến hình thì lại nói đến sự chết. Chứng tỏ là, đấy, Chúa Giêsu chết, nhưng Chúa Giêsu sẽ sống lại để chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và như thế là ứng nghiệm những cái lời trong sách luật và các tiên tri nói về người. Người thật là đấng thiên sa, là con Thiên Chúa. Mà chính lời của Chúa Cha đã phán trong bài phúc âm hôm nay, đây là con ta yêu dấu, có người hãy nghe lời người. Còn ở trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì Chúa Cha chỉ mới nói là đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng mà thôi. Nhưng mà ở cái biến cố biến hình này, thì Chúa Cha lại nói với các thánh tông đồ là đấy, đây là con ta yêu dấu. Ở chỗ nào? Ở chỗ người hoàn toàn làm theo ý của ta, không hề theo ý riêng mình. Dù người là con Thiên Chúa, có quyền năng đấy, nhưng không bao giờ người sử dụng những cái quyền năng của người để làm theo ý riêng của mình tí nào. Luôn luôn làm theo ý của Cha. Do đó nên, các người là môn đệ của người, hãy bắt chước người, hãy nghe lời người, thì mới là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đà. Và đó là ý nghĩa của bài phúc âm. Tuy nhiên, ý nghĩa này không phải chỉ có thế, chỉ có liên quan đến cá nhân bản thân của Chúa Kitô mà thôi, hay là liên quan đến chính thân xác được biến hình của Chúa trong bài phúc âm này để tỏ ra cho ba môn đệ thân tín biết. Thế thôi. Không, sở dĩ Chúa Giêsu biến hình là vì các môn đệ của người nói chung và riêng ba cái môn đệ thân tín này nói riêng. Bởi vì Chúa Giêsu làm gì cũng vậy, cũng làm vì con người thôi, cho con người thôi. Chẳng hạn, Chúa Giêsu vào hoang địa 40 ngày chay tịnh và chịu ma quỷ cám dỗ cũng là vì con người, cho con người. Bởi vì sao? Bởi vì cái biến cố vào hoang địa 40 ngày chay tịnh và chịu cám dỗ đấy ám chỉ cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu khổ nạn tử giá để làm gì? Mà Chúa lại vô tội là để chuộc tội cho nhân loại, đền tội cho nhân loại, để cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết. Đó. Và vì thế nên Chúa Giêsu sống lại cũng vậy, cũng là để vì con người, cho con người, là để cho con người được sống và được sống viên mãn hơn. Và đó là lý do mà cái biến cố hay là sự kiện biến hình trên núi trong bài phúc hôm nay cũng là vì con người, cho con người. Do đó nên mới có ba môn đệ thân tín của Chúa. Nhưng một khi Chúa làm gì thì làm vì con người và cho con người như thế, con người phải làm sao để có thể đón nhận và đáp ứng? Đó là lý do mà mới có ba môn đệ thân tín. Ba môn đệ thân tín này ám chỉ ba thần đức. Và chỉ có sống ba thần đức thì con người mới thật sự là thân tín của Chúa, mới có thể hoan hưởng những gì mà Chúa làm vì con người và cho con người mà thôi, mới có thể hoan hưởng trọn vẹn ơn cứu độ từ cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Ý nghĩa của bài phúc âm là như vậy. Chúa Giêsu biến hình trên núi có ba môn đệ thân tín của người chứng kiến là để cho con người thấy được là Chúa sẽ chiến thắng tội lỗi và sự chết, để cho con người thoát khỏi tội lỗi và sự chết, ngược lại được sự sống và sự sống viên mãn hơn. Khi con người biết lắng nghe lời người, biết kết hợp với người, biết nên một với người, giống như là Chúa Cha đã nói với các vị, sau khi Chúa Giêsu và hai ông Môsê cũng như Elia đã biến đi. Ở trong bài phúc âm này, chúng ta còn thấy được ba ngôi. Ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Ngôi Cha đây là tiếng nói phán ra. Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Ngôi Con đây chính là Chúa Giêsu biến hình. Ngôi Thánh Thần đây chính là đám mây. Đám mây bao phủ làm cho chúng ta nghĩ đến là quyền phép đấng tối cao sẽ bao phủ bà. Và vì thế, con bà được sinh ra sẽ là con Thiên Chúa. Cái chi tiết bao phủ đây ám chỉ Chúa Thánh Thần. Đám mây đây cũng ám chỉ Chúa Thánh Thần. Và vì Chúa Thánh Thần thiêng liêng, cho đó nên khi Chúa Thánh Thần bao phủ ai thì người đó cũng được biến đổi và cũng trở lên thiêng liêng. Đó là lý do khi đám mây bao phủ, ông Môi-se cũng như Elia đã biến đi. Và như thế cũng cho chúng ta thấy được rằng, một khi con người được nên một với Thiên Chúa, hiệp thông thần linh với Chúa, thì là tràn đầy Chúa Thánh Thần, do Chúa Thánh Thần làm, do Chúa Thánh Thần bao phủ, do được Chúa Thánh Thần chiếm đoạt. Bởi vì Chúa Thánh Thần chính là thực tại hiệp thông thần linh giữa Chúa Cha và Chúa Con.
Mừng vui lên vì Thiên Chúa là vua, hỡi địa cầu với muôn đạo biển sâu, mây sương khói bao phủ ở quanh Ngài, bệ Ngai rồng là công minh chính trực. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiền trì, Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.
Và cái tư tưởng là Chúa Giêsu làm gì cũng vì con người và cho con người, kể cả việc Chúa Giêsu biến hình, kể cả việc Chúa Giêsu phục sinh, kể cả cuộc vượt qua của Chúa Kitô là vì con người và cho con người thôi, thì đều được phản ảnh nơi hai bài đọc 1 và 2 trong phụng vụ lời Chúa cho Chúa Nhật thứ hai mùa chay hôm nay.
Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dẫn Abraham ra ngoài và nói với ông: Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao. Rồi Chúa nói tiếp: Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Abraham tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính. Và Chúa lại nói: Ta là Chúa, đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Chaldê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp? Chúa đáp: Ngươi hãy bắt một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con cừu đực 3 tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non. Abraham bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia. Nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết. Xong, ông Abraham đuổi chúng đi. Lúc mặt trời lặn, Abraham ngủ mê. Một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mịt mù phủ xuống. Có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham mà nói rằng: Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Euphrat. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Trong bài đọc 1, chúng ta thấy được 2 chi tiết quan trọng liên hệ với bài phúc âm. Mà mới đọc bài đọc 1, chúng ta không thấy có gì liên hệ với bài phúc âm, không thấy có gì liên hệ với biến cố và sự kiện biến hình của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hết. Không thấy cái chi tiết nào hết. Nhưng giáo hội đã chọn đọc là phải có ý nghĩa, là phải có sự liên hệ đàng hoàng thực tế, chứ không phải chỉ là bâng quơ. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta thấy được 2 chi tiết nó liên hệ với bài phúc âm. Chi tiết thứ nhất, đó là Chúa nói với Abraham: Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Có nghĩa là ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể, hãy đếm các ngôi sao. Vậy thì Thiên Chúa muốn ám chỉ với Abraham rằng miêu duệ của Abraham nhiều như sao trên trời vậy, không thể đếm được. Vậy thì thử hỏi, dân Do Thái của chúng ta đang ở trên trần gian này đây, kể từ khi Chúa chọn họ cho đến tận thế đi, thì được bao nhiêu người? Có đông như sao trời không thể đếm nổi không? Không, chắc chắn là không. Vậy thì ở đây Thiên Chúa muốn nói đến ai vậy? Thiên Chúa không có ý nói đến dân Do Thái theo miêu duệ huyết thống của tổ phụ Abraham, mà là nói đến thành phần tin tưởng được cứu độ. Bởi vì Abraham là cha của những người tin. Đấy, Abraham tin vào Thiên Chúa và vì đó ông được công chính. Ông là cha của những người tin. Do đó nên tất cả những ai tin thì mới được cứu độ. Vậy thì mưu duệ của ông đây chính là tất cả những ai tin vào Thiên Chúa, nơi Chúa Jesus Kitô và được cứu độ. Thế thôi. Đấy là liên quan đến mưu duệ của Abraham. Và mưu duệ của Abraham sở dĩ được cứu độ đông như vậy là vì tin. Và khi được cứu độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là được cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết, và được sự sống đời đời, sự sống thần linh, sự sống viên mãn, ở chỗ một sự sống tự do theo tác động thần linh của Chúa Thánh Thần, là đấng mà ở đâu có Thánh Thần, ở đâu có thần linh Chúa thì ở đó có tự do. Và do đó nên mới có cái chi tiết thứ hai ở cuối bài đọc một hôm nay. Đó là cái gì? Chúa lại nói với Abraham: ta ban xứ này cho mưu duệ ngươi, từ sông Ai Cập cho đến sông Giô-phát, cũng như ở phía trên, sau khi đã cho Abraham thấy được là con cái của ông không thể đếm xuể như sao trên trời vậy, thì Chúa nói với ông là: ta là Chúa, đứng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ua của dân Can-đê để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp. Cái xứ đó là cái xứ mà Chúa nói đến cuối cùng đây. Đó là cái xứ sau này được gọi là đất hứa, và chỉ có mưu duệ của Abraham mới được hưởng thôi. Thì về nghĩa đen, đó là dân Do Thái được vào đất hứa. Nhưng mà đất hứa đây lại ám chỉ là nước trời. Khi Chúa Kitô xuống trần gian cứu chuộc loài người, thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Và đất hứa đây cũng ám chỉ quê hương vĩnh cửu trên trời là thiên đàng. Bởi vì đất hứa đây được diễn tả như thế nào? Chính Chúa nói là mảnh đất chảy sữa và mật. Sữa đây ám chỉ sự sống, mật đây ám chỉ tự do. Bởi thế nên mới nói là sự sống viên mãn là như vậy. Nếu không phải là sự sống viên mãn thì không phải là sự sống thần linh. Sự sống thần linh phải là sự sống viên mãn. Và đó là lý do Chúa Giêsu mới nói là: ta là mục tử nhân lành, ta đến cho chiên được sống và được sống viên mãn. Chứ không phải chỉ được sống không. Và sự sống viên mãn đây liên hệ mật thiết với Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần, không thể sống viên mãn được. Bởi vì sự sống viên mãn đây ở nơi tự do. Mật ám chỉ tự do. Bởi thế nên sữa đi trước, mật đi sau. Sữa là sự sống, mật là sự sống viên mãn. Và Chúa Thánh Thần luôn luôn muốn làm gì thì làm. Đó là lý do mà trong bài Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 3, Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: muốn vào nước trời thì phải được tái sinh bởi trời, bởi nước và Thánh Linh. Và những kẻ được tái sinh bởi trời, bởi Thánh Linh đó thì như thế nào? Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe thấy tiếng đó mà không biết nó từ đâu tới và sẽ đi đâu. Chúa Giêsu nói là những kẻ sinh bởi trời là như vậy đó. Có nghĩa là những kẻ sinh bởi trời, những kẻ được cứu độ, mà chẳng những được cứu độ mà còn tin vào Chúa, sống thân mật với Chúa, sống ba thần đức tin cậy mến, thì là những kẻ sự sống, sống sự sống thần linh viên mãn thật, ở chỗ là luôn luôn tự do, không lệ thuộc vào bất cứ cái gì trần gian hay năm ma quỷ, hay là đam mê dục dục, mà là theo Chúa Thánh Thần hoàn toàn. Đấy, ở trong bài này là cái xứ sở mà Thiên Chúa ban cho dòng dõi của Abraham là những kẻ tin vào Chúa đó, được cứu độ đó, là sự sống thần linh, sự sống theo tác động của Chúa Thánh Thần, tràn đầy Chúa Thánh Thần. Đó là những gì mà bài đọc một chất chứa liên quan đến sự sống đời đời, liên quan đến những kẻ được cứu độ. Do đó chúng ta thấy có hai chi tiết đầu liên quan đến những kẻ được cứu độ, là mưu duệ của Abraham đếm không xuể, đông như sao trên trời. Và phần cuối cùng liên quan đến đất hứa, dành cho thành phần được cứu độ thành phần tin vào Chúa và do đó nên chẳng những được thoát khỏi tội lỗi và sự chết mà còn được sự sống viên mãn. Và đó là lý do chúng ta thấy dân Do Thái lúc đầu ở bên đất nước Ai Cập, để rồi sau đó mới được Chúa dẫn vào đất hứa, mới được Chúa giải thoát mà đưa vào đất hứa. Ai Cập đây ám chỉ những cái gì? Ai Cập đây ám chỉ là đời sống nô lệ của dân Do Thái. Còn đất hứa là đời sống tự do làm con cái Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu vượt qua thì cũng cứu con người khỏi tội lỗi và sự chết, có nghĩa là khỏi làm tôi cho ma quỷ, khỏi làm tôi cho quyền lực tội lỗi về phần linh hồn, và thân xác làm tôi cho sự chết, có nghĩa là bị sự chết khống trị. Và bây giờ Chúa giải phóng họ và đưa họ vào đất hứa, có nghĩa là ban cho họ được sự sống và sự sống viên mãn, được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần, được Thánh Thần tác động bởi vì họ chính là con của Thiên Chúa. Và chỉ có nhờ Thánh Thần mà họ mới có thể sống như Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đẹp lòng Cha mọi đàng.
Kia non cao tàn như sắp chạy tan, trước thiên nhàn đấng Chúa tể trần gian, công minh Chúa khung trời hằng loan truyền, mọi dân tộc nhìn vinh quang của Ngài. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiền trì, Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.
Đó là bài đọc 1. Và sang bài đọc 2 chúng ta sẽ thấy được rõ hơn nữa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy nơi chúng tôi. Bởi chưng, như tôi đã thường nói với anh em, và giờ đây tôi đau lòng, ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong. Chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh quang của họ trong những điều ô nhục. Họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiền vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có để bắt muôn vật suy phục Người. Bởi thế, anh em thân mến và yêu quý, anh em là niềm hoan lạc và triều thiên của tôi. Anh em thân mến, hãy vững vàng trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Trong bài đọc 2 thì chúng ta thấy được cũng hai cái chi tiết giống hệt như bài đọc 1. Bài đọc 1 là mưu dệ của Abraham, những kẻ được cứu độ. Và bài đọc 2 cũng thế, những kẻ được cứu độ thì như thế nào? Thánh Phaolô nói, người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống như thân xác hiển vinh của người, nhờ quyền lực mà người vẫn có để bắt muôn vật suy phục người. Đấy, chúng ta là thành phần được cứu độ, do đó nên Thiên Chúa cứu độ chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô, chẳng những linh hồn của chúng ta thoát khỏi tội lỗi mà còn cả thân xác của chúng ta nữa thoát khỏi sự chết. Chúng ta chẳng những thoát khỏi tội lỗi và sự chết, trái lại còn được thông hiệp vào sự sống thần linh của Thiên Chúa, một sự sống viên mãn, một sự sống bởi Chúa Thánh Thần, mà cái thân xác của chúng ta đó mới được biến đổi, mới được nên giống thân xác vinh hiển của Chúa Kitô, chứ không phải chỉ có được cứu khỏi tội lỗi và sự chết thôi, giống như là một người chết đuối, chỉ mang họ lên bờ thế thôi cho họ khỏi bị chết đuối. Nhưng khi mang họ lên bờ rồi thì phải làm hô hấp nhân tạo thở hơi sự sống của chúng ta vào họ, để họ có thể hồi sinh. Thì đây cũng vậy. Thân xác của chúng ta đã chết, và chết thật sự về thể lý. Nhưng khi được cứu độ thì thân xác đó được hồi sinh. Và được hồi sinh bằng sự sống viên mãn, là cái thân xác đó khi còn sống trở thành phương tiện cho chính Thiên Chúa, giống như thân xác của Chúa Jesus Kitô để cứu chuộc. Và thân xác đó có thể làm được những cái gì mà theo tự nhiên không thể làm được. Nhưng bởi vì được hoan hưởng sự sống viên mãn do ơn cứu độ của Chúa Kitô ban cho, nhờ cuộc vượt qua của Chúa Kitô, mà cái chính thân xác đó đã thực hiện được những việc phi thường, siêu nhiên, chỉ có Thánh Thần tác động mới làm được thôi. Chẳng hạn, điển hình nhất là dám tử đạo. Đó, tự nhiên ai dám hy sinh mạng sống mình cho người khác vì đức tin cho Thiên Chúa. Nhưng vì Kitô hữu chúng ta đã được Chúa Kitô cứu độ, chẳng những thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn được sự sống và sống viên mãn hơn. Do đó nên chính sự sống đó đã tỏ ra nơi thân xác qua cái cuộc tử đạo đó, để cho người ta thấy được rằng chính Thiên Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi cái vị tử đạo đó, và thân xác của họ không có gì có thể thắng vượt được, bởi vì họ đã sống sự sống thần linh, sự sống viên mãn của Thiên Chúa. Và vì thế nên họ đã giống như một Chúa Kitô khổ nạn và tử giá, để rồi phục sinh vinh hiển, mang lại ơn cứu độ cho chính bản thân họ cũng như là cho anh chị em họ. Và đó, chúng ta thấy không? Đất hứa ở trong bài đọc 1 là hình ảnh cũng như là biểu hiệu cho quê hương chúng ta ở trên trời, như Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc 2 hôm nay. Quê hương chúng ta ở trên trời đây là ở đâu? Là một thực tại thần linh tràn đầy sự sống viên mãn, sự sống tự do của con cái Thiên Chúa. Ở trên trời, chúng ta được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, là Cha và Con và Thánh Thần. Và ở trên trời, chúng ta sống sự sống viên mãn. Mà ở trên thế gian này, mảnh đất hứa chảy sữa và mật đã ám chỉ cái sự sống thần linh viên mãn đó. Chính vì thế mà chúng ta thấy bài đáp ca hôm nay:
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai? Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời, hãy tìm ra mắt ta. Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con. Xin đừng xua đuổi tôi tớ ngài trong cơn thịnh nộ. Chúa là đấng phù trợ, xin đừng hất hồi con. Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi.
Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi. Chúng ta thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi không? Đấy, Chúa tỏ ra sáng láng kể cả nơi thân xác của Chúa nữa. Và sở dĩ Chúa có thể biến hình thiêng liêng sáng láng như vậy là vì Chúa kết hợp với Thiên Chúa Cha, luôn luôn làm theo ý Chúa Cha. Và vì thế nên Chúa mới có thể cứu độ con người. Đó, Chúa là sự sáng và là đấng cứu độ tôi là như vậy. Chúa Giêsu biến hình hay Chúa Giêsu chay tịnh, Chúa Giêsu khổ nạn tử giá hay Chúa Giêsu phục sinh đều vì con người và cho con người. Do đó nên Chúa thật sự là sự sáng và là đấng cứu độ tôi là như thế. Ở câu sướng thứ tư, chúng ta đọc thấy rằng: Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Cõi nhân sinh đây cũng có thể hiểu là đất hứa trên trần gian này. Một đất hứa phản ánh sự sống thần linh vĩnh phúc trên quê trời. Nhưng để có thể hoan hưởng cái sự sống thần linh đó, một sự sống thần linh mà chính Chúa Giêsu Kitô vượt qua đã ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa sạch. Và phần chúng ta phải thực hiện những gì mà cái câu sướng thứ 4 của bài đáp ca hôm nay khuyên chúng ta. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa. Có nghĩa là chúng ta can trường chờ đợi Chúa đến, nhưng phải trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể bền vững để chờ đợi Chúa. Thật sự, Chúa sẽ tới và sẽ cứu chúng ta. Sau đó, Chúa sẽ biến đổi cái thân xác của chúng ta trở thành như thân xác vinh hiển của Chúa. Đúng như lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2 hôm nay. Và khi đó, một khi thân xác của chúng ta đã được biến đổi, đã được trở nên thân xác vinh hiển giống như Chúa Kitô, đã hoàn toàn thiêng liêng, thì toàn thể nhân tính của chúng ta nói chung và thân xác của chúng ta nói riêng trở nên giống như các thiên thần, như Chúa đã nói với thành phần Sadducee đặt vấn đề sống lại với Chúa. Và có như thế thì chúng ta mới có thể tồn tại đời đời. Bởi vì cả thân xác của chúng ta nữa cũng được biến đổi. Và chính nhờ biến đổi trở nên thiêng liêng sáng láng như linh hồn, và cùng với linh hồn trở nên như các thiên thần, mà chúng ta mới có thể đời đời tồn tại. Nhưng chúng ta không phải chỉ tồn tại giống như trên thế gian này, mà chúng ta tồn tại ở nơi vĩnh phúc, trong cõi vĩnh hằng, trong tình trạng được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Thiên Chúa hằng rất thánh dương bao, Chúa tôi cao nắm vũ trụ ngàn sao. Ôi Thiên Chúa siêu việt tuyệt vô ngần, Ngài cao trọng vượt trên muôn thánh thần. Lạy Thiên Chúa, Chúa luôn là vua hiên trì, Chúa tối cao vượt trên toàn cõi địa cầu.